Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay thì học qua một cái bộ luận trong Thiền Tông, tức là bộ Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận của Thiền Sư Tuệ Hải. Bữa nay thì chưa có photo kịp cho nên là chưa có phát ra, thì bữa nay thì nghe kỹ để học. Thì đây là một bộ luận mà cũng quan trọng đối với trong Thiền Tông, do Thiền Sư Tuệ Hải ngài trước tác. Thì trước khi học vào bộ luận thì cũng học qua tiểu sử Thiền Sư Tuệ Hải, tức là sư là họ Châu, quê ở Kiến Châu, theo Hòa Thượng Đạo Trí ở chùa Đại Vân tại Việt Châu xuất gia học đạo. Nghĩa là lược sử của ngài thì nó đơn giản, không? Bởi vì ngài cũng là cái người ở một cái vùng quê, là ban đầu là theo ngài Đạo Trí ở chùa Đại Vân Việt Châu. Đúng ra nói theo cái ngôn ngữ của tiếng Việt là ở Châu Việt, tức là một cái châu huyện, châu một cái địa phương tên là Việt, còn quê là ở Kiến Châu. Kiến Châu tức là Châu Kiến đó, thuộc về cái tỉnh Phước Kiến. Thì ban đầu là sư đến tham vấn Mã Tổ, tức là Thiền Sư Đạo Nhất. Như vậy thì sư ban đầu là xuất gia ở ngôi chùa khác, rồi mới đi tham thiền học đạo, đến tham vấn với ngài Mã Tổ. Mã Tổ là một cái thiền sư mà nổi tiếng, coi như là một vị quá chủ ở Giang Tây thời đó. Ngài vốn hiệu là Đạo Nhất, do ngài họ Mã, cho nên rồi người đương thời đó tôn trọng, không dám gọi cái tên mà gọi là Mã Tổ. Thì Mã Tổ là một vị cũng đặc biệt, có những cái gọi như là dáng vẻ tướng mạo nó cũng khác thường, mà trong sử thường ghi là ngài đi gọi là đi như trâu, mà nhìn là nhìn như cọp, thấy không? Tức là hùng dũng, lưỡi thì dài khỏi mũi, tức là ngài là coi như là đệ tử gọi là nói pháp của Thiền Sư Nam Nhạc Huệ Nhượng. Thì khi mà Thiền Sư Tuệ Hải đến tham vấn với Mã Tổ, thì Mã Tổ mới hỏi là ông từ đâu đi đến đây. Thì sư mới thưa là ở chùa Đại Vân, nơi Châu Việt mà đến. Thì Mã Tổ hỏi đến đây cầu việc gì. Thì sư mới thưa là đến cầu Phật Pháp. Như vậy thì đối với ở trong gọi là nhà thiền đó, đây là giống như những câu hỏi mà ban đầu, mà cũng là câu hỏi thăm dò, cũng như mà mình gọi là thầy thuốc mà bắt mạch đó, xem bệnh để coi cái căn cơ của người học trò như thế nào, rồi thì ông thầy ông mới là có cái cách để mà tiếp độ. Thì đây hỏi là đến đây đó là tính cầu việc gì, đó là câu hỏi thăm dò. Thì ngài Tuệ Hải ngày thưa là đến cầu Phật Pháp. Thì khi mà nói như vậy đó thì ông thầy ông biết sao rồi, với người bình thường thì thấy vậy là cũng hay rồi đó, thế đi đến học đạo đến cầu Phật Pháp thì quá hay rồi, thấy không? Nhưng mà đối với một thiền sư thì như vậy là thấy là câu hỏi hay là câu đáp đó là để lộ ra cái bệnh rồi. Tức là cái bệnh gì? Đến cầu Phật Pháp tức là bỏ ở nơi nhà mình mà chạy ra bên ngoài tìm, tức là tìm Phật pháp ở bên ngoài, chạy từ ở nơi chùa Đại Vân ở Châu Việt mà đến đây để cầu Phật pháp, tức là bỏ cái căn bản ở nơi mình mà chạy ra ngoài mà tìm. Cho nên thiền sư thấy ngay được cái bệnh đó liền, do đó mà thiền sư Từ Hải mới bảo kho báu nhà mình chẳng đói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì, ta trong ấy không có một vật, cầu Phật pháp cái gì. Thì ngài nhấn mạnh lại liền, không là ông có cả một kho báu ở tại nơi nhà mình mà đã không có lo ngó ngàng gì tới hết, lại bỏ nhà chạy ra đi bên ngoài tìm cái gì, còn ta thì trong đây không có gì để cho ông hết, thì ông đến đây cầu gì? Đó, thành ra thiền sư dạy đạo không giống như là những người bình thường. Mà ở đây tức là Mã Tổ ngài muốn đánh thức trở lại cho ông đó, tức là cho thiền sư Tuệ Hải đó, nghĩa là như vậy là ngài nhắc nhở, không đánh thức cho mình phải tỉnh lại cái việc ở nơi mình. Nghĩa là ta trong đây là không có cái gì để cho ông hết, thì ông hãy quay lại ông mà tìm, đó là ý ngầm là vậy. Cho nên là ngài nói là ta trong đây không có một vật gì hết, thì ông đến cầu Phật pháp cái gì? Trong khi đó kho báu ở nhà ông á, thì ông lại không có ngó gì tới hết. Thì thiền sư Tuệ Hải ngài mới lễ bái, ngài thưa là cái gì là kho báu nhà mình của Tuệ Hải? Thì chính cái câu hỏi đó, không thì với cái con mắt của những thiền sư á, thì thấy được cái gì? Chính khi mình hỏi cái gì đó, hỏi cái gì là kho báu nhà mình của Tuệ Hải, thì chính hỏi cái gì đó thì cái gì đang hỏi, cái gì mà đang hỏi. Cho nên đó là chỗ mà mỗi người mình đang mê đó, mê là mê cái đó, mà ngộ cũng là ngộ lại trở lại cái đó. Cho nên là khi mà hỏi như vậy đó thì Mã Tổ ngài thấy được ngay, ngài mới trả lời, ngài mới bảo chính nay ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đi đâu nhờ tìm cầu bên ngoài, không như vậy thì ngài bảo ngay liền chính hiện nay nè, ngay khi mà ông hỏi ta đó thì chính cái đó là kho báu của ông đó, trong gì khác hết, ở trong đó đầy đủ hết, không có thiếu thốn cái gì, thì ông hãy ngay ở trong đó mà tự do mà sử dụng, khỏi cần phải chạy tìm ở đâu hết. Quý vị thấy thiền sư chỉ gọi là chỉ thẳng, không phải nói quanh co dài dòng gì hết. Thì quý vị biết kho báu đó là kho báu gì? Đây không phải là kho báu vàng bạc, không rồi của cải kim cương đồ không có đó, này không phải là kho báu kim cương, mà kho báu đây là chỉ cho cái gọi là cái sự thật ở nơi chính mình, không? Cho nên mình người học đạo hay là người học thiền đó thấy lại ngay chỗ này là xong, nghĩa là ngay cái ông hỏi ta thì cái gì hỏi đó, cái đó là kho báu của ông đó. Cho nên học thiền là phải nhận trực tiếp ngay đó, phải thấy sâu chỗ đó. Mỗi người mỗi vị đó tự xét kỹ lại thử xem cái miệng này á, nó có biết hỏi không, cái miệng nó có biết hỏi không. Thường thường với người gọi là người thông thường á thì nói là miệng hỏi, phải không? Miệng hỏi rồi miệng đáp. Nhưng mà cái miệng nó có biết hỏi không? Cho nên đây là mình phải xét cho kỹ trở lại đó, để cho thấy cái lầm của mình lâu nay. Cái miệng chỉ là hai cái mảnh da này thôi, chứ có gì đâu, phải không? Hai mảnh da này là nó biết hỏi không? Cái người chết cũng còn hai mảnh da này, tại sao không biết hỏi?